Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhammasavana kalo ayam padanta. Dhammasavana kalo ayam padanta. Dhammasavana kalo ayam padanta. Xin thỉnh chư thiên, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Nói tới Vu Lan thì đối với các nước Á Châu, chúng ta riêng dân tộc Việt Nam là một ngày lễ của truyền thống dân tộc. Không phải chỉ người Phật tử không, mà tất cả mọi tôn giáo tự nhiên là nhớ về ông bà tổ tiên của mình. Đây là một cái ý nghĩa rất tốt, làm cho con người thực hiện được lời dạy của Đức Phật là tri ân báo ân. Khi nào mà chúng ta gói tròn, chúng ta tâm niệm tri ân báo ân, khi đó chúng ta có phước báo. Mà cái tri ân báo ân to lớn nhất ở trong đời của mình là đối với bốn bậc. Thứ nhất là Sa Sa Năng, là chúng ta tri ân báo ân đối với đạo Phật, hay là nói cách khác đối với giáo pháp của Đức Thế Tôn. Cái thứ hai đó là Ratha Kê, là chúng ta phải hướng về tổ quốc, hướng về các bậc anh hùng, các bậc lãnh đạo đất nước của mình, từ các đời vua thành lập ra đất nước mình cho đến nay. Cái thứ ba là Nha Tạ Vô, tức là ông bà tổ tiên của mình. Cái thứ tư đó là Panino, là thương yêu tất cả chúng sanh. Chúng ta có bốn ân mà tất cả chư tăng ni các nước trên thế giới cũng như thiền nam tín nữ khi tụng kinh đó, là quý vị nghe Atasantha cho phù ma tha đó, cái bài đó, cái bài hồi hướng đó là cái lòng thành, sau khi làm cái phước gì rồi đó, hồi hướng cho đạo pháp được trường tồn hưng thịnh, được luôn luôn có người thực hành. Quý vị khi nào mình nhìn đi các chùa có mấy con rồng đó, quý vị phải hiểu là con rồng này á không phải là một cái đẹp đẹp để mà mình làm như vậy đâu, mà nó có cái ý nghĩa hộ pháp. Thiền nam tín nữ luôn luôn thực hành chánh pháp thì gọi là bảo vệ chánh pháp. Nếu chúng ta không thực hành chánh pháp thì chúng ta chưa bảo vệ được chánh pháp. Ví dụ chúng ta mấy cái năm trước mà chúng ta biểu tình chống cả cái chính phủ đàn áp Phật giáo, cái đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Cái lòng của mình vậy, cái chính ấy là bảo vệ chánh pháp, là thực hành chánh pháp. Trong kinh có một câu của Đức Phật dạy: dân tròn niềm tin. Trong kinh dùng chữ tình tín, cái sự tin, cái sự tin một cách sâu sắc, tin một cách trong sạch, tin một cách hết mình hết lòng. Đã không những như thế mà mình tự mình bảo người khác, khuyên lớn người khác ở trong gia đình mình, những người xung quanh mình phải dâng trọn niềm tin lên Phật pháp tăng tam bảo. Đây là một cách bảo vệ chánh pháp. Tại vì mình giữ được cái niềm tin đó thì mình không bỏ. Cái thứ hai là thực hành chánh pháp. Cái thứ ba nuôi dưỡng pháp sư, tức là nuôi dưỡng tăng chúng. Nếu mà không có tăng chúng thì bây giờ mà thầy đưa các cái Phật tử mà lên giảng có hay bao nhiêu, quý vị cũng không bằng lòng. Thầy mới thử một người đã có phản đối liền. Một người sao lên ngồi pháp tòa, người đời nó lên ngồi pháp tòa chứ, quý vị thấy. Cho nên không có tánh á, quý vị thấy được khó. Cho đó cho nên chứ, với bất cứ giá nào thì chúng ta cũng phải giữ cái y bát chân truyền để chúng ta gìn giữ được cái đạo Phật. Thì Đức Phật thì đã nhập Niết Bàn rồi, giáo lý của Đức Phật thì ở trong tam tạng bằng tiếng Phạn, thì cần phải có tăng ni. Mà muốn bảo vệ chánh pháp, ngoài cái chuyện dân trọn niềm tin lên Phật pháp tăng tam bảo, thực hành lời dạy của Đức Phật, cái thứ ba phải làm sao gìn giữ tăng chúng, tăng ni, tức là chúng ta hộ độ, chúng ta giúp đỡ, chia vui sẻ buồn, chúng làm cái gì để cho chúng ta có tăng, có hiền diện của tăng, rồi khi đó mới có thể làm cho cái đạo pháp hưng thịnh, là chư tăng ni, là các bậc Như Lai sứ giả, trẻ hoằng dương chánh pháp, trẻ tu tập rồi san sẻ với thiện nam tín nữ. Thiện nam tín nữ cũng nhắc nhở, ví dụ như chư tăng tu không được tinh tấn, thiện nam tín nữ có quyền nhắc nhở, vừa hồ đồ vừa nhắc nhở, như vậy làm cho đạo pháp hưng thịnh. Thì cái ý nghĩa chữ Vu Lan là nó mang cái ý nghĩa là tri ân báo ân. Thì trong nó bốn cái điều mà thầy nêu lên đó là tam bảo là trước. Và lại chúng ta nghĩ này, nếu mà không có Đức Phật chúng ta không biết hiếu thuận, nếu không có Đức Phật thì chúng ta cũng không biết cái tình nghĩa vợ chồng ý nghĩa như thế nào. Mà nếu chúng ta không có Đức Phật chúng ta không có biết được cái tình thương giữa người và người. Đó là nói giữa người và người trước đã, rồi là một khối tình thương giữa người và tất cả chúng sanh. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái ân cuối cùng là Panino đó, là cái ân người với người và tất cả chúng sanh. Thì cái thứ nhì đó là Rattaka. Rattaka là chúng ta nhớ tổ quốc. Nếu mà chúng ta là người Việt Nam, nếu có những cái bậc mà thành lập đất nước, giữ nước chống ngoại xâm từ cái đời vua Hùng Vương cho đến bây giờ, thì làm sao mà chúng ta có quê hương, có tổ quốc, có đất nước. Cho nên chúng ta phải thương yêu các cái bậc, quý kính các bậc đó, và luôn luôn đi lại đường xưa lối cũ, bảo vệ đất nước, bảo vệ quê hương, bảo vệ cái tiếng nói của mình, bảo vệ cái văn hóa của mình, và bảo vệ cái niềm tin của dân tộc mình. Thì Trung Kinh nói rất nhiều về các cái bậc mà lãnh đạo đất nước, là bậc phải sống dạng gì, bậc phải sống đạo đức, bậc phải thương yêu nhân dân như con của mình. Thầy thấy trong đời lý, trong lịch sử thấy đời lý đó. Và ở Ấn Độ thì vua Ashoka là những cái bậc mà thương dân vô cùng. Thì đất nước mình là đời nhà Lý thương dân vô cùng. Thời xưa mình đâu có ai viện trợ đâu, mình tự làm ăn lấy, mà đất nước cũng vẫn hưng thịnh và luôn luôn được phát triển, học hành được tốt đẹp, thi cử đàng hoàng, và những bậc nhân tài được trọng dụng vân vân, và sống trong sạch. Thì do đó cho nên những cái bậc đó cần được nêu lên để làm gương mẫu cho những bậc lãnh đạo sau này. Chúng ta thấy nếu mà minh vương chúng ta hoàn toàn ủng hộ, mà nếu ác vương chúng ta không ủng hộ. Cho nên bảo vệ chánh pháp chúng ta hiểu, rồi chúng ta thương yêu tổ quốc quê hương của mình, đó chính là cái tri ân báo ân. Thì bây giờ chúng ta ra hải ngoài, thầy được biết là 86 nước có người Việt Nam. Và thầy hỏi là 86 nước có chùa không? Đều có chùa cả, ngay bên cả cái nước mà như là xa xôi như là Nam Mỹ đó, cũng có người Việt Nam mình ở, và cũng có chỗ niệm Phật đường lễ bái không? Ở đâu có người Việt Nam, ở đâu có chùa, ở đâu có người Việt Nam, ở đó có cái nơi bảo vệ văn hóa dân tộc, bảo vệ đức tin của mình. Đó là cái điều rất rất là tốt. Nói về phần nha tại vô là cha mẹ, ông bà tổ tiên. Trung Kinh nói quá nhiều về cái ân của cha mẹ. Có một cái điều khi mà đọc cái kinh Tâm Địa Quảng, thầy hết sức là ngạc nhiên. Đức Phật nói đi, cái trái đất này rất là nặng, nhưng mà cái ân nghĩa của cha mẹ nặng hơn trái đất. Cái thứ hai, núi Tu Di là cao nhất ở thế giới này, nhưng mà ân đức của cha mẹ cao hơn núi Tu Di. Bạo tố rất là nhanh, thổi rất là nhanh, nhưng cũng bằng tình thương của mẹ cha ban bổ cho mình. Nói sau, cái phần sau rất là cảm động. Ví dụ đòi cái gì cha mẹ cho liền. Cơn bão đi rất là nhanh, cơn bão tới là nhanh. Đức Phật nói cái bão nó còn thua, còn không nhanh bằng cái tình thương của cha mẹ đối với con cả. Con đòi gì cũng có hết, khổ sở với cha mẹ cũng giúp đỡ cho con. Thậm chí con lớn lên rồi cha mẹ vẫn thương yêu. Do đó cho nên chỉ Đức Phật ca ngợi cái ân đức của cha mẹ. Trong cái kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật nói là cha mẹ là trời phàm thiên, mà trời phàm thiên là rất khó. Muốn làm trời phàm thiên là tu hành rất là tinh tấn về giới định huệ. Trời phàm thiên là cái bậc trời mà cao nhất trong dục dục, sáng trong nhất là cha mẹ đó. Đức Phật cho là ngang hàng với trời phàm thiên. Có bốn đức tính từ bi hỷ xả mà thiện. Cha mẹ có đức tính từ bi hỷ xả, cha mẹ thương con không bao giờ muốn con đáp lại, và cha mẹ luôn luôn có cái tâm tiếp độ giúp đỡ cứu khổ cho con cái. ở trong hoàn cảnh nào cha mẹ cũng thương con, một chịu khổ cho con cả, ở trên luôn luôn thương xuống. Bởi đó trong kinh Patimokkha, trong kinh Chataka nói là mẹ là lối đến thiên đàng, thương ai mẹ hỡi cho bằng thương con. Khi nào mẹ muốn cho con đi lên, vươn lên, sáng trong, thiện lành, cho không bao giờ dạy cho con cái điều gì sai trái. Cha luôn luôn hướng dẫn cho con cả. Cái bậc từ nghiêm rất đáng quý trọng. Nếu không có cha, khó mà hướng dẫn cho con được trọn vẹn. Thì do đó cho nên Đức Phật ngày ca ngợi cha mẹ dưới trời Phạm Thiên, từ bi hỷ luôn luôn, mà con học hành giỏi là cha mẹ sung sướng, con mau lớn là cha mẹ sung sướng, con mà làm gì được tốt đẹp cha mẹ sung sướng, thì sung sướng giàu chứ không được gì hết. Ví dụ như học ra trường làm việc nhiều tiền không cho cha mẹ vẫn vui, thấy con cái làm ăn được, vợ chồng được, an vui hạnh phúc là cha mẹ mừng, tâm hỷ rất là cao quý ở nơi cha mẹ. Và các cái nước khác như là nước Thái, nước Lào, nước Miên, nước Tích Lan đó, không phải là để nó chư tăng xin chư tăng rải nước hay là xin chư tăng cột dây an lành đâu. Cha mẹ là cột dây an lành cho con cái, hay là các cái bậc mà có trong tuổi đó mà trước thường đó, cột dây, tại vì những vị này là có phước báo. Thường thường cha mẹ con cái lạy cha mẹ, ví dụ như vua Tích Lan đó, các mỗi buổi sáng mà dọn đồ ăn cho cha mẹ, lạy cha mẹ. Cha mẹ ăn xong vua lấy cái đồ ăn còn lại để ăn. Vua Tự Đức nước mình cũng vậy, cũng lạy cha mẹ, cũng ăn đồ thừa của cha mẹ. Thì thành ra thầy thấy rằng là cái sự tôn trọng cha mẹ đó rất là tốt. Và cha mẹ luôn luôn thấy cái con được thành công là hoàn hỷ. Và xả, mình có lỗi với cha mẹ luôn luôn tha thứ. Mình chấp, nếu cha mẹ mình rầy, mình có thể mình bỏ nhà mình đi, mình có thể rất là bất hiếu, bất mãn. Nhưng mà cha mẹ, mình nói gì nói cha mẹ rồi bận, buồn chút rồi cha mẹ cũng vẫn vui, không có chấp, không hại con bao giờ cả. Rồi Đức Phật nói cha mẹ ngang hàng với các cái bậc đạo sư đời xưa, ví dụ như Khổng Tử, Lão Tử hay những cái vị mà dạy đạo ngày xưa đó, thì bậc cha mẹ của mình ngang hàng với những vị như vậy. Trong đó có các vị A-la-hán, có các vị Phật toàn giác, v.v., các vị đạo sư đời xưa. Chúng ta thấy rằng Đức Phật đề cao cha mẹ. Và Đức Phật nói là cha mẹ là bậc đáng cúng dường. Thường thường trong kinh ấy, có cái chữ mà Nam Mô Tát Sa Phật Ga Ma Tô đó, có Arhato đó, là bậc mà ứng cúng đó, mình dịch là ứng cúng đó, là bậc đáng cúng dường, là bậc A-la-hán, bậc Phật toàn giác. Mà ở đây Đức Phật nói cha mẹ là bậc đáng cúng dường, cũng giống như các vị Phật hay là các vị A-la-hán. Cho nên ngài rất đề cao cha mẹ. Vậy thì chúng ta thấy vì sao mà Đức Phật đề cao như vậy. Đức Phật nói rằng cái đứa con á, mà có hiếu với cha mẹ đó, rất là quan trọng. Ngài rất là thương, và các vị thánh tăng hiền, thánh tăng ni rất là thương, các cái bậc trí thức rất là thương, rất là quý trọng, rất là tán thán. Đến độ mà Đức Phật nói lại một lần nữa, tại ngài nói trong gia đình nào mà có người con biết phụng dưỡng cha mẹ, biết kính lễ cha mẹ, Đức Phật công nhận như trời Phạm Thiên. Bây giờ cha mẹ như trời Phạm Thiên rồi, mà bây giờ đứa con có hiếu với cha mẹ cũng là giống như trời Phạm Thiên. Bây giờ trong gia đình mà có cái người con mà biết kính lễ, biết phụng dưỡng cha mẹ, thì Đức Phật cũng công nhận như những cái bậc đạo sư từ trước. Và nếu trong gia đình mà có người con hiếu thuận với cha mẹ, biết cúng dường cha mẹ, thì Đức Phật cũng công nhận họ là bậc đáng cúng dường. Thế nên người con có hiếu cũng là trời Phạm Thiên, và người con có hiếu cũng là bậc thầy thuở trước. Một người con có hiếu cũng là bậc đáng cúng dường. Thay vì mình cũng Phật, cũng Pháp, cũng Tăng, cũng cha mẹ, bây giờ người nào có hiếu mình cũng có phước luôn. Nếu ai mà có hiếu với cha mẹ, mà thật rất là ít. Trong kinh nói rất ít người có hiếu. Người có hiếu ví như sừng bò, mà người bất hiếu ví như lông bò. Thì nó có cái lông nó quá nhiều mà cái sừng nó ít. Cho nên thật ra người có hiếu mà mình lại là cũng đáng lại. Cho nên như thầy thấy là cái phần mà nha tại vô này chúng ta phải suy xét để thực hiện cho được cái tri ân báo ân. Bởi vì trong kinh nó nói là Devadamma, thì pháp là pháp cao thường, pháp của chư thiên. Nếu mà chúng ta thực hành được cái mà phụng dưỡng cha mẹ, cúng dường cha mẹ, kính trọng cha mẹ, thì quý vị thấy là cái điều đó rất là quan trọng. Cũng trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật nói, nếu ai mà kiếm những món ăn ngon, ngọt để cúng dường cha mẹ, tắm rửa cho cha mẹ, đấm bóp cho cha mẹ, xoa dầu cho cha mẹ, trong đời này được an vui hạnh phúc, các bậc thánh nhân khen ngợi, và khi chết để sanh về cõi trời. Cái này thì ở bên Mỹ thì ít, thì giờ bận cho ở Việt Nam cái đã có. Con cái mà thương cha mẹ, tắm rửa cho cha mẹ, giặt áo quần cho cha mẹ, đấm bóp cho cha mẹ, xoa dầu cho cha mẹ, nấu đồ ăn ngon cho cha mẹ thì có. Ở bên Mỹ này cũng có. Thì chúng ta nếu làm được, chúng ta nên làm. Vì nó có cái phước báo rất là to lớn. Thì như vậy, trong kinh Đức Phật ca ngợi về cái hiếu thuận, và Đức Phật còn nói là một vai cộng cha, một vai cộng mẹ mà suốt cả trăm năm như vậy cũng chưa gọi là đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Chúng ta thấy cái ơn mà cha mẹ chúng ta mang quá nhiều mà chúng ta không thể nào mà đền đáp được. Bởi thế Đức Phật Ngài nói có hai hàng người khó trả ơn được. Khi mới đọc ngang đó không biết hai hàng người nào, cha và mẹ là khó trả ơn được. Ví dụ như cha mẹ mình nuôi từ nhỏ đến lớn, bây giờ mình nuôi lại chừng ít ngày đấy, chừng một năm hai năm mình lấy khó chịu rồi, có người không chịu nổi, vừa lập gia đình một cái là ra khỏi nhà liền, mới có vợ là ra khỏi nhà, mới có chồng ra khỏi nhà, không ở với cha mẹ nữa. Trong khi cha mẹ nuôi mình rất là khổ sở. Coi trong kinh mà nói về ân đức của cha mẹ, thứ nhất là mình thấy mang nặng sinh đau. Đàn ông thì không biết, thấy thôi, chưa cảm nhận được cái sự khổ của người nữ. Chứ người đàn bà thì cảm nhận được, đã sinh con rồi thì cảm nhận được nỗi khổ sở, lo lắng, mang nặng sinh ra. Cái thứ nhì là nuôi con một cách khó nhọc từ lúc con mới lọc lòng mẹ. Cái thứ ba, vuốt ve con ngủ suốt đêm trường dầu mẹ không ngủ được. Mình nuôi con, mình lo cho con ngủ, vuốt ve cho con ngủ, mình ngủ không được. Nhớ cái bài thơ của một người Pháp mà được chỉ ra trong Việt, ban đêm khi con ngủ, ai để nghiêng mình bên con, ai mỉm cười khi con thức dậy, mẹ thương yêu chính là mẹ vậy. Và mẹ mình nhìn một đứa con, mình thấy đứa con ngủ là sung sướng. Cho nên chị, cái thứ ba là cha mẹ nuôi con cả đêm trường, lo cho con dù khi mình mất ngủ. Cái thứ tư là mẹ luôn luôn truyền cái sữa ngọt cho con, nuôi con bằng sữa của mình. Ngay như bên Mỹ của các bác sĩ cũng nói mà, nếu mà nuôi sữa mẹ thì con ít bệnh, mà Việt Nam thì nuôi sữa mẹ rất là nhiều. Ở đây cũng vậy, sữa đó chính là dòng máu mẹ cho. Rồi cái thứ năm là luôn luôn nhìn con lớn khôn từng ngày, coi con lớn không, nuôi con một cái coi con có lớn không. Mà nếu con lớn thì chút là mừng lắm, chà bữa nay thấy thế này, mai thấy thế kia, đây là mừng lắm. Cái kế tiếp là luôn luôn ở một bên con, không bao giờ rời. Nếu con đi đâu thì nhờ người khác chăm sóc, không bao giờ bỏ đi. Rồi cha mẹ dạy cho con từng giờ từng phút, không bao giờ bỏ. Dạy con từng bước đi, từng ăn uống, bất cứ lúc nào cũng cha mẹ cũng dạy cho con. Rồi cha mẹ dạy cho con tùy theo cái khả năng, tùy theo tánh tình và sức khỏe của con. Rồi mẹ luôn luôn chăm sóc cho con, không bao giờ mà rời con dù con đã lớn. Thầy thấy cái chuyện mà cha mẹ thương con dù con lớn mà cha mẹ cũng không rời, cái đó là rất là nhiều. Ở đây cũng như ở trong nước, cha mẹ luôn luôn chăm sóc con dù con đã lớn, đã đi làm ăn được, có lương tiền rồi. Thì đây là chín cái điều mà chúng ta gọi là chín chữ cù lao con chưa trả, hai hàng châu lùi sải thấm bông. Chúng ta thì nhớ đến chín cái sự khó nhọc mà cha mẹ đã cho chúng ta, ban cho chúng ta, thì chúng ta cần phải đền đáp lại công ơn đó. Do vậy mà Đức Phật Ngài mới ca ngợi người con có hiếu. Thì cái người con có hiếu là ngang với Phạm Thiên, thì quý vị thấy rồi, là ngang vì giáo chủ và các bậc đáng cúng dường. Cho nên chúng ta cố gắng để chúng ta đền đáp lại công ơn sinh thành dưỡng dục cù lao của cha mẹ. Nếu mà đền đáp được như vậy, chúng ta trở nên người cao quý, chúng ta trở nên người cao thượng. Dù chúng ta biết rằng những cái việc làm đó nó không có trọn vẹn, như Đức Phật nói có hai hạng người khó đền ơn. Chúng ta biết cha mẹ khó đền ơn. Trong chín cái điều mà chúng ta vừa kể qua, chúng ta thấy rằng chúng ta mang ơn là rất là nặng nề đối với cha mẹ. Cho nên khi mà còn cha mẹ còn sống thì chúng ta nên phụng dưỡng cha mẹ một vật chất, y phục, cơm nước, nhà ở, thuốc chữa bệnh, và nhất là tạo tinh thần cho cha mẹ. Trong kinh nói là khuyên cha mẹ bỏ việc ác làm việc lành là công đức vô lượng. Nếu cha mẹ cũng biết đạo, chúng ta khuyên cha mẹ quy y Phật, chúng ta khuyên cha mẹ làm phước. Có nhiều bậc con cái đi chùa mà cha mẹ cũng thích, thì bây giờ mình khuyên cha mẹ làm sao để đi chùa, tạo điều kiện cho cha mẹ mình đi chùa, tạo điều kiện cho cha mẹ mình nghe pháp, tạo điều kiện cho cha mẹ mình làm phước, thì cái đó là rất quan trọng. Thế cái mặt tinh thần trong kinh, nhất là trong kinh Phạm Ngữ, đề cao cái tinh thần, giúp đỡ tinh thần của cha mẹ. Ví dụ bây giờ cha mẹ già buồn rất là nhiều, mà trong cái ý nghĩa của chữ Vu La nó có một chữ là Ulambana, có nghĩa là mở trói, mở sợi dây treo ngược. Mở trói là tức là mở sự khổ đau. Mà trong Phật giáo đó, cái đạo đức của Phật giáo là làm sao chúng ta biết khổ và diệt khổ, diệt khổ cho mình và diệt khổ cho người khác. Cho nên nếu mà chúng ta thấy cha mẹ mình khổ sở, bây giờ nói chuyện cảnh giới địa ngục cái chuyện nữa xa xăm, như chúng ta đọc kinh khi nằm tê ta năng đắc khi năng đắc cha, mình cầu nguyện cho những cái cô hồn vất vưởng được siêu sanh, được sung sướng, được an lạc. Nhưng mà chúng ta cũng nghĩ rằng cha mẹ trong gia đình mình bây giờ đang khổ sở, mình có mở trói được hay không? Nhà trong Phật giáo có cái chữ Vimutti, có nghĩa là giải phóng, giải thoát. Thì cha mẹ đang khổ sở, ví dụ như cha mẹ phải làm những công việc nặng nhọc cho mình, thế cái này không đúng. Mình phải làm công việc nặng nhọc thay thế cho cha mẹ. Thì Đức Phật là cái người mà Ngài hướng dẫn mình phụng dưỡng cha mẹ một cách rất là thuận lợi, hướng dẫn cha mẹ một cách dễ dàng chứ không phải là khó khăn. Đó là luôn luôn tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ có niềm tin đến Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Quý đạo hữu nghĩ rằng là có nhiều gia đình mà cha mẹ cũng đi chùa, con cái đi chùa hay là quá tốt. Có nhiều người con cái đi chùa cha mẹ cũng thích, mà thầy phải khuyến khích rất là nhiều, mới là đôi lúc mới đi một năm vài ba lần. Dù giống như không thích tới chùa hay là không thích nghe pháp, không thích. Có Phật tử nói với thầy, tại sao phải dân y, mình đem bộ y tế đưa cho thầy được rồi, cần chi mà phải đi ba vòng xung quanh. Thì người ta không có hiểu rằng đó là Anumo đang nói là muốn xô cái sự phước báo cho mình và cho mọi người biết. Khi nào mình làm cái gì, ví dụ như con mình mà ra trường, tất cả đều là tới trường để coi nhà trường phát bằng cho con cái. Đó là một cái mà vui vẻ, vui mừng cho con cái của mình. Thì đây cũng vậy, khi mình làm cái phước như vậy, mình muốn gia đình ai cũng vui vẻ, cho mọi người cũng là vui vẻ vì những cái phước này, rồi truyền với nhau để chúng ta cùng nhau làm phước giống nhau, để chia phước cho nhau. Khi người sống người ta không gọi là hồi hướng, mà ta gọi là chia phước. Mà nếu người chết ta gọi là hồi hướng. Khi mà mình làm cái phước gì rồi, mình nói tôi xin chia phước cho anh chị, cho ông bà, thì cái đó là người đó nó xà tú lành thay, người đó thích, thì người đó được cái phước. Và nếu mà chúng ta làm những cái phước gì mà hồi hướng cho ông bà tổ tiên của chúng ta với cái tâm hoan hỷ trong ba thời kỳ, thời cha mẹ thân bằng quyền thuộc của mình sẽ nhận được những cái phước của mình, làm như nước trên gò cao chảy xuống vùng đất thấp. Cho nên về cái mặt mà nha tạo dấu rất là quan trọng. Khi cha mẹ còn tài tiền đấy nè, thì vấn đề là rất quan trọng, là làm sao giải phóng cái sự mệt nhọc, giải phóng cái sự khó khăn. Con cái phải nấu nướng làm sao phụng dưỡng cha mẹ, con cái phải an ủi cha mẹ, tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ. Ví dụ như vợ chồng phải thương yêu nhau, để chăm sóc con cái, để cho cha mẹ thấy cháu chắc mau lớn, cháu chắc khỏe mạnh, hay vợ chồng hòa thuận với nhau, để cha mẹ cảm thấy vui. Tạo điều kiện cho con cái đi chùa. Thầy biết có nhiều bà hiện giờ muốn đi chùa mà không ai chở, mà thầy thấy con cái cũng đông chứ không phải là ít, nhưng mà con cái không có ý thức được để giúp cha mẹ đi chùa, đó là cái điều không được tốt. Cho nên thầy nói là khi mà quý vị mà hướng dẫn cho con cái đó, thì quý vị phải biết rằng Đức Phật có dạy cái bộ phận cha mẹ phải hướng dẫn cho con cái. Cho nên quý vị phải khuyến khích con cái của mình chở mình đi chùa, khuyến khích con cái của mình. Nếu mà không làm như vậy đó thì cũng được phước. Ví dụ chở cha mẹ đi chùa thì mình có cơ hội đi chùa, mình đi có cơ hội lễ Phật, mình có cơ hội làm phước. Thì khi như vậy chúng ta sẽ nối tiếp được cái tinh thần của cha mẹ, nối tiếp được cái đường xưa lối cũ của cha mẹ. Thầy nhấn mạnh ở cái chỗ là Ulambana là mở trói, mở sợi dây treo ngược, hay là nói cách khác là giải phóng, cởi mở, cởi trói, để được Vimutti là giải thoát nhẹ nhàng, thanh tịnh. Thì chúng ta nên làm sao tạo điều kiện cho cha mẹ đi chùa, tạo điều kiện cho cha mẹ làm phước, tạo điều kiện cho cha mẹ niệm Phật tụng kinh. Ví dụ như con cái mà không có làm việc thay thế cha mẹ thì khi cha mẹ già rồi chiều tối phải nấu nước thì làm sao có thời giờ để tụng kinh niệm Phật. Còn có nhiều gia đình rất tốt, con cái lo hết đi làm về, lo ăn nấu ăn uống để cha mẹ cái giờ tắm rửa tụng kinh niệm Phật tham thiền thì rất là thuận lợi. Thế nên cái thứ nhất là phụng dưỡng cha mẹ bằng y phục, cơm nước, nhà ở, thuốc chữa bệnh. Mà Đức Phật ca ngợi là ai làm phước mà cúng dường như vậy đó thì được các bậc thánh khen ngợi, và ở trong đời cũng được an vui hạnh phúc, khi chết được sanh về cõi trời như trong kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật đã dạy. Thế nên chúng ta làm được là rất là tốt. Bộ phận của con đối với cha mẹ như vậy đó. Thứ nhì là phải làm các công việc nặng nhọc thay thế cho cha mẹ. Thì cái này thầy đã nói rồi, mình cố gắng làm những việc gì là đổ rác hay nấu ăn hay là đào lộ trồng cây, mấy cái đó con trẻ nên làm, đừng để cha mẹ làm. Có một vị đào cái cây mà trở thành bản thân bất toại, mệt quá đi. Thì tự nhiên đào cây xong một cái là vào trong nhà là cái tay không có mua viên được nữa. Thì vì tuổi đã lớn 70 mà đào lộ tức thì là nó ráng cái sức quá nhiều, cho nên vào mất thì một tay và một chân không cử động được. Thì do đó đừng để cha mẹ bưng những cái gì nặng, đừng để cho cha mẹ múc nước, đừng để cho cha mẹ bưng bông gạo, đừng để cho cha mẹ đào lộ trồng cây vân vân. Những cái đó thì chúng ta cần phải thực hành cái lời dạy Đức Phật là phải làm cả công việc nặng nhọc thay thế cha mẹ. Cái thứ ba là làm cho cha mẹ được danh thơm tiếng tốt, thì cái này cũng là dễ dàng thôi. Nếu cha mẹ đi chùa thì mình đi chùa, cha mẹ làm lành lãnh dự thì mình cũng làm lành lãnh dự, cha mẹ bố thí thì mình cũng bố thí, cha mẹ học hành giỏi mình cố gắng học hành giỏi, cha mẹ có đạo đức chúng ta học cha mẹ để chúng ta có đạo đức. Thì khi nào mà đi đâu người ta cũng biết là con ông bà đó, con gia đình đó, là người ta ca ngợi cái gia đình đó. Cho nên chị rất là quan trọng ở cái chỗ là con phải làm cha mẹ được danh thơm tiếng tốt. Cái thứ tư là làm sao mà con cái giữ được cái gia tài cha mẹ để lại, hoặc là cái căn nhà, hoặc là tiền của, hoặc là vàng bạc cái gì để lại, hay là tinh thần đạo đức, thì con cái nên cố gắng xứng đáng để sử dụng cái nhà đó, sử dụng cái tiền đó để cho con cháu một cách đàng hoàng, không nên đem đánh bạc, không uống rượu, không làm sai trái để mất mát đi những cái của cải mà cha mẹ đã để lại cho con cái. Cái cuối cùng là trong lễ Vu Lan này, hay là ngoài lễ Vu Lan, lúc nào mà các cái nước Phật giáo như là Ấn Độ, mấy nước mà thầy đi đó, là cũng phải khi nào ngày đâm dỗ mới làm phước. Ngày làm dỗ, đời đâm dỗ làm phước rồi, lúc nào mà nhớ tới cha mẹ, lúc nào có cái điều kiện thuận lợi nào đó thì họ làm phước thôi. Ví dụ như có lúc chư tăng đến đông họ làm phước, hay là có cái lúc nào mà chư tăng viếng thăm nhà mình chẳng hạn, mình làm phước. Hoặc là có cái lúc nào mà mình tạo những cái phước nào mà mình thích thú, thích hợp, có điều kiện, có lúc mình có tiền ra mình làm phước, hay là có lúc mình cũng được khỏe mình thôi mình làm phước. Khi mà mình có điều kiện thì chúng ta nên cố gắng làm phước để mà hồi hướng cái công đức cho cha mẹ của mình. Mà khi cha mẹ qua đời rồi là mình cũng đừng có ân hận, tại vì ai trên đời này cũng phải chết, ai trên đời này cũng phải lìa bỏ khỏi đời này. Thì khi mà biết được ông bà tổ tiên của mình lìa bỏ khỏi đời này rồi ấy, thì chúng ta cố gắng chỉ có làm phước hồi hướng. Hai trách nhiệm mà chúng ta làm đó là đi lại đường xưa lỗi cũ của ông bà tổ tiên mình, tức là sống đời sống đạo đức. Cái thứ nhì là chúng ta làm cái phước gì cũng Phật cũng Pháp cũng Tăng, giúp đỡ người nghèo khó, bất cứ cái việc gì mà lợi ích cho người khác thì chúng ta làm, rồi chúng ta đem công đức hồi hướng. Còn công đức mà trong kinh Đức Phật ngài dạy hay cố gắng gìn giữ giới trong sạch. Cái giới là khó khăn, dĩ nhiên là chúng ta nếu chúng ta cố gắng, chúng ta gìn giữ giới được trong sạch thì đem trang trải cái kinh nghiệm của cái sự giới trong sạch đó cho người khác. Ví dụ như mình thấy mình giữ được cái giới này, nó làm cho mình, ví dụ bây giờ nó không sát sanh, chúng ta không sát sanh thì tự nhiên cũng lòng của mình cảm thấy nó thương tất cả mọi loài mọi vật, thì mới đem cái san sẻ cái đó cho con cái mình, cho vợ chồng mình, hay là cho bè bạn của mình. À nếu mà chúng ta giữ giới không sát sanh, tự nhiên thấy vật nào mình cũng thương hết. Khi mà chúng ta sát sanh cũng vật nó thương mình lắm. Ví dụ như cái cửa mình mở vậy á, như chùa mình là nó cứ vô, nó biết là mình không bắt nó vô là làm tổ ngay trong nhà tôi này. hay là nhà quỹ đạo cũng vậy, tới lên làm tổ ngay Minh Bắc này. À, hồi xưa thầy học ở Ấn Độ, cửa sổ thầy mở cho mát có cái hộp phấn để đây, nó vô nó đẻ được hộp phấn của thầy, và trong khi mình ngồi mình soạn bài đây mà nó ngàn nằm trong đó, nó biết, nó cảm nhận được là người này giúp mình, thương mình, thì cái tình thương nó tỏa ra, cho nên con chim nó làm ổ ngay cái hộp phấn của mình. Thì quý vị thấy, cho nên chúng ta san sẻ trong cái Đức Phật dạy đó, làm lợi ích cho cha mẹ hay cho con cái ở trong gia đình, thì là mình làm vậy, mình san sẻ cái giới mà mình có cho người khác cũng tròn đủ như mình, san sẻ cái thiền định, tức là ai niệm Phật hay, ví dụ trong nhà mình niệm Phật tham thiền, quý vị đạo thường hay lẫn lộn nhau là tham thiền niệm Phật khác nhau, niệm Phật với tham thiền là một, chứ không phải là khác nhau. Niệm danh hiệu Phật, ví dụ quý vị niệm danh hiệu Phật nào cũng là Buddha Nusati, thì đó là cũng nằm trong thiền đó. Thì mình niệm Phật thì mình nói là niệm Phật, mà cũng là tham thiền cũng là niệm Phật. Thì chúng ta san sẻ cái mà kinh nghiệm niệm Phật của chúng ta cho người khác, để người khác cũng niệm Phật, để cái tâm được tĩnh lặng, được an lạc, được an vui. Tại vì mình cảm thấy mình tham lam sân hận si mê, mà Đức Phật thì bậc từ bi hỷ xả, Đức Phật là bậc có trí, ngài có trí tuệ, nên do đó cho nên mình khi mà mình nghĩ đến ngài, tự nhiên là mình làm cho mình được an lạc, an vui. Giống như là mình đến với ánh sáng, tự nhiên mình được sáng sủa. Mà nếu mình không có ánh sáng thì chúng ta bị tối tăm. Thì Đức Phật là bậc của ánh sáng. Thường thường quý vị nghe mà một thiền nam thiền nữ Việt Nam ở các nước, nhất là bên Đài Loan, thầy quá Nam Mô A Di Đà Phật, thì quý vị thấy A Di Đà Phật tiếng Phạn này. Nam Mô là thành kính đảnh lễ. Amita là nó không có bờ mé, không có lường được. Alpha có nghĩa là ánh sáng. Amita Alpha là vô lượng quang. Đức Phật nào cũng có vô lượng quang. Vậy các ngài mới lấy một cái chữ Amitabha, tiếng bên Tàu là Amitabha, Nam Mô Amitabha, Nam Mô Amitabha. Thì chúng ta niệm hoài như vậy, chúng ta thấy ồ, Đức Phật là ánh sáng, Đức Phật là soi sáng, Đức Phật là soi sáng đường đi nước bước cho mình, ngài đưa mình đến cảnh giới an lạc niết bàn. Thì khi nào mình niệm tới Phật thì tự nhiên tâm hồn mình nó nhẹ nhàng thơ thẩn, thì mình đem kinh nghiệm đó mà trang trải cho những người xung quanh của mình, trang hà như vợ chồng với nhau. Khi mà người vợ niệm Phật được an vui, trang xả sẻ cho người chồng trang trải cho người vợ, và bè bạn của mình cũng như vậy. Cho nên cái sự mà đem cái phước báo cho cái người sống, đem phước báo cho người chết, đều là những cái điều rất cần làm cho những người mà có Phật của mình. Cái thứ ba là đem cái giải thoát, nếu mình có cái giải thoát nào. Ví dụ như bây giờ mình giận hờn ai, mình muốn giải thoát thì chúng ta rải tâm từ. Và khi rải tâm từ thì chúng ta mất cái sự giận hờn. Của người của mình là Đức Phật nói chỉ A-la-hán hết tham sân si, và còn bất cứ ai vẫn còn tham sân si. Ngay cả bậc Tu Đà Hàm, Tư Đà Hàm đều còn bị hết. A Na Hàm đó thì khi nó mới bớt đi gần hết, mà để A La Hán chấm dứt hoàn toàn. Cho nên A La Hán có nghĩa là ứng cúng, đáng cúng dường, mà còn gọi là vô sanh, tức là không còn sanh tử luân hồi nữa. Thì chúng ta biết rằng muốn giải thoát thì chúng ta phải khởi trói. Ví dụ như đang giận hờn thì lại tâm từ. Nếu có lỗi thì xin lỗi ngay. Ví dụ chồng có lỗi thì xin lỗi ngay bà vợ để bà vợ tha thứ cho mình. Người vợ có lỗi thì xin lỗi ngay người chồng để người chồng tha thứ cho mình. Khi tha thứ rồi, tự nhiên cái tâm hồn nó nhẹ nhàng thơ thẩn, thì cái này gọi là giải thoát. Giải thoát, kinh nghiệm của sự giải thoát như thế nào? Trong khi chúng ta giận hờn đại tâm từ, hay chúng ta tham lam, chúng ta bố thí, vân vân, thì tất cả những cái này mình đem san sẻ cho người khác. Chị ơi, tôi nói thiệt với chị, tôi bố thí đồng bạc tôi tiếc lắm, tôi làm khó khăn lắm, nhưng mà tôi bố thí được rồi chị ơi. Khi tôi bố thí được cho người nghèo, tôi cảm thấy rất là sung sướng. Thầy rất là tạ ơn người Việt Nam mình. Lúc này kinh tế rất yếu kém, mà khi mà trên đài kêu giúp đỡ người Miến Điện, họ đem tới trong chùa mình 500 bao gạo, 100 thùng dầu, đem đủ thứ, muối, đường, đủ thứ, chất đầy cái phòng khách. Ngày qua mới là tiền Hồng Kông cho mượn xe để đi phân phát hết cho đồng bào 100 gia đình người Miến Điện. Thì ai cũng hoan hỉ hết á. Có gia đình Phật tử Pháp Quang, có thầy trụ trì chùa Pháp Quang, có các sư cô ở Liên Hoa Bình, rồi thì các thanh thiếu niên Miến Điện rất là hoan hỉ, vác gạo cho phân phát khắp nơi, mọi người đều hoan hỉ. Và cô tiểu thư Huyền quay để thấy cái tinh thần trên đó, cái sự bố thí được. Đôi khi mình được giải thoát là mình bố thí, mình khó khăn vậy mà mình cũng bố thí, thì mình còn được cái sự giải thoát khỏi cái sự tham, cho nên mình sáng sẻ cho người khác. Rồi cái kiến thức của cái sự giải thoát, làm sao được giải thoát thì đem sáng sẻ cho người khác. Kinh nghiệm tôi giải thoát, tôi ít ràng buộc, tôi ít chấp, ai nói gì tôi bỏ qua đi, tôi không chấp, cho nên tôi được nhẹ nhàng. Chị cũng nhớ vậy, ai nói gì chị bỏ qua đi nghe. Chị mà chị chấp ở trong lòng thì chị khổ, mình đem san sẻ cho người khác nghe. Thì đó gọi là giải thoát, san sẻ thì giải thoát. Thì tất cả cái sự đầy đủ đem san sẻ cho người khác thì có được cái phước báo. Phước báo đó có thể đem hồi hướng với cha mẹ, có thể chia cho tất cả mọi người trong gia đình. Bây giờ thầy đã nói nhiều về cái nha tài vô, tức là ông bà tổ tiên. Chúng ta phải nhớ ơn cha mẹ, đừng bao giờ quên ơn cha mẹ. Phải tri ân báo ân. Đức Phật nói tri ân báo ân là cái khó nhất ở trong đời. Đến nỗi mà ngài so sánh trong đời này có một vị Phật ra đời là rất khó, có một vị giảng sư giảng đạo Phật cho người ta hiểu rất khó. Những người hiểu được giáo lý của Đức Phật là rất khó, những người hiểu được giáo lý của Đức Phật một thực hành rất khó. Và trên đời này cái người tri ân báo ân rất khó, mà mình được tri ân báo ân là rất tốt. Khi nào quý vị mà có củ khoai đem cúng Phật cũng hồi hướng cho ông bà tổ tiên của mình, có một cái hoa cúng Phật cũng hồi hướng cho ông bà tổ tiên của mình. Có Phật tử hỏi thầy này, như hồi xưa Đức Phật còn tại thế nhưng bà Sujata đem cúng cơm sữa cho ngài như vậy thì có phước, thì bây giờ nếu mà mình cúng cơm hay là mình cúng bánh trái cho ngài chè chảo nó có phước không? Thì nhớ là Đức Phật trả lời là khi mà có người có cái tâm tình tín cũng như lúc ngài còn tại thế cũng có phước ngang với những cái người mà cúng dường sau khi Đức Phật đã nhập niết bàn. Cái tâm mình có chân cơm cúng Phật, có cái bánh cúng Phật, có cái hoa cúng Phật, có chén nước cúng Phật, thì chúng ta cũng có cái phước báo đem công đức mà hồi hướng cho ông bà tổ tiên của mình. Bây giờ thầy nói qua về ba Nino, chúng ta qua ba cái rồi: ơn đạo pháp, nhà tại vô, sai sinh năng rồi, rắc thà kê tổ quốc, quốc gia tổ quốc, quốc vương, tổng thống của vân. Thứ ba là ông bà tổ tiên. Cái thứ tư là tất cả chúng sanh. Khi nào chúng ta có cái quán, tại sao mà chư tăng ăn uống mà quán tưởng? Đức Phật muốn là nhớ cái ơn của tất cả mọi người. Ví dụ bây giờ làm sao có cái y mặc đây, có thời gian chứ, có người trông bóng rồi chứ, có người dệt vải rồi chứ, có người máy thành cái ý rồi chứ, thì khi đó mình mới mặc được. Làm sao mà có cái đục lư đi mà đem đốt trầm, có người được đúc đồng, có người đào mỏ. Tại ra mình mang nợ tất cả mọi người, chứ không phải là tự nhiên mà có được. Mặc dù mình có trả tiền, mình có mua, cho nên mà họ không có bán đồng mình làm sao mình mua. Họ không đào mỏ đem để họ lấy đồng, họ không lấy đồng rồi cũng có người đúc ra cái đục lư, đúc ra cái chuông, đúc ra cái này cái kia thì làm sao mình dùng được. Cho nên tất cả mọi người sống xung quanh mình, ai cũng tham sống sợ chết, và ai cũng muốn làm bàn với bàn tay khối óc con tim của mình để mà có cuộc sống được an lạc, cuộc sống được đầy đủ, để cho gia đình được an vui hạnh phúc. Thì chúng ta phải biết rằng cái hạnh phúc của chúng ta đã được đóng góp bởi rất nhiều người. Cho nên cái panino luôn luôn nhớ, ở đâu mà có cái này, khi ăn cơm mình nhớ là chắp tay để mà cầu nguyện người, người nông dân làm ruộng như thế này, cũng trâu kéo cày như thế này, rồi cái người đem xay lúa, rồi cái người đem bán, rồi cái người làm thế này, bây giờ mình mới có cơm. Rồi ai đem dân cúng cho mình cái cơm này mà có mình ăn cả cả. Khi mà tự nhiên mình quản, tự nhiên mình thương hết, nó thương hết tất cả. Mà cái tình thương khi nào mà chúng ta dậy lên giữa con người và con người đã là khó rồi. Mà Đức Phật ngài còn nói là giữa con người với tất cả chúng sanh. Chữ panino này là ngài nói chúng sanh, chứ ngài không còn nói là manusha. Manusha là con người thôi, còn ở đây là ngài nói là panino nói là tất cả chúng sanh. Thì làm sao mà mình thương con người trước cái đã, mình thôi bây giờ phải thương cha thương mẹ trước đã. Cha mẹ cũng là một chúng sanh, vợ chồng cũng một chúng sanh, con cái cũng là chúng sanh, thân bằng biết thuộc cũng là chúng sanh, ở trong một cái tập thể chùa chiền là hội đoàn cũng là chúng sanh, trong xã hội chúng sanh, cả nước chúng sanh, cả thế giới là chúng sanh, là con người của mình. Rồi thì chúng ta thương tất cả mọi loài mọi vật. Thì cái này đã Đức Phật ngài khuyến khích chúng ta thực hành cái pháp thương chúng sanh. Cái pháp thương chúng sanh thì rất là dễ. Pháp thương chúng sanh thì thứ nhất là quán tưởng. Quán tưởng là chúng ta sống nhờ mọi người, nhờ cả vật. Ngay như bây giờ thầy nói ở Việt Nam mình là dùng phân con heo, các chùa đó là nuôi heo nhiều lắm. Quý vị nào mà lên các chùa Thiền Tôn, chùa Tường Vân là nuôi heo, mà đến nỗi mà đưa đạm heo còn lỡ với đưa đạm người. Nuôi heo nhờ heo đó, heo mà nanh dài luôn. Còn nuôi heo để làm gì? Lấy phân đó mà trồng bông huệ, trồng bông cúc, trồng bông hoa cây kiện, trồng đồ ăn ra trong chùa. Khi đạo Phật qua tới Trung Quốc có chuyện thay đổi chút xíu. Ngày xưa mình đi khất thực mà sống, nhưng mà qua đến đời đường, mà khi mà đạo Phật qua Trung Quốc thì Trung Quốc cũng quý trọng chư tăng, nhưng mà muốn chư tăng làm ăn cho đừng xin. Nhất là nhà đường nhà Tần, nhà là Tần nói là nước Tần là đại cường quốc, không thể mà có người đi xin ăn. Mấy ông sư ô bình bạc đi xin ăn gì để mất mặt, mất mặt nhà vua, mất mặt đất nước, cho nên chi vua phát ruộng cho làm ăn. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta mà nhớ cái chúng sanh như vậy đó, nhớ tất cả mọi người như vậy, thì tự nhiên mình thương họ, mình vui vẻ với họ, rất là hoan hỷ, mình không có ghét ai hết, nó tạo được cái tình thương. Cái mà kế tiếp đó là rải tâm tư. Chúng ta nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oán hận lẫn nhau, xin cho được sự an vui. Lúc nào cũng nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oán hận lẫn nhau, xin cho được sự an vui. Thì bây giờ thấy chư tăng mà khi phạt ruồng, chư tăng phải ra làm ruồng hết trơn, như là ở chùa Quảng Ngãi, 30 thầy là dắt trâu đi cày cấy, thầy mới thấy được cái cảnh là làm ruồng là rất khó khăn, mình có ăn là điều khó khăn. Do cái quán tượng mà thương, rồi do cái rải tâm từ mà thương, thì như vậy chúng ta tạo được cái trí ân báo ân đối với chúng sanh. Thầy nói thầy kết luận, trí ân báo ân đối với đạo Pháp là Đức Thế Tôn, Phật Pháp Tăng. Trí ân báo ân đối với đất nước, tổ quốc rất là cần thiết. Thứ ba, chúng ta trí ân báo ân ông bà tổ tiên chúng ta. Cái thứ tư, trí ân báo ân đối với nhân loại và tất cả chúng sanh. Thời Pháp ngang đây thầy xin chấm dứt. Thầy xin hồi với cái phần pháp thí hôm nay đến chư hương linh
ở tại Phước Lạc Điền và các bậc ân nhân và thân nhân của tất cả chúng ta. Thập loại vô hồn xin được thọ hưởng tùy ý khi thọ hưởng rồi được siêu sanh về cõi Cực Lạc bằng những ở nơi an vui, sự an vui càng tăng tiến thêm. Phần khác xin hồi hướng trời Phạm Thiên Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương chư thiên ngự đệ tử Biển Liên Hoa và nơi tư gia của toàn thể quý thiện nam tín đức, xin các ngài thọ hưởng tùy ý để tiến hóa trên đường đạo và gia hộ cho chư tăng ni trong mùa an cư kiết hạ và toàn thể thiện nam tín đức hiện diện nơi đây cũng như bà con thân thuộc ở trong nước và ở hải ngoại. Xin chú định tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ, mạng căn an ổn, phước huệ trang nghiêm, đạo tâm vô cùng tăng trưởng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phần.
Quý vị lạy Phật rồi mời xuống dùng cơm chay thân mật.